Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 2035 How Far Would You Go? A Futuristic Thriller của John Frederick Fixe là một tiểu thuyết giật gân viễn tưởng gần tương lai, đặt bối cảnh trong năm 2035, nơi công nghệ, quản trị bằng thuật toán và kiểm soát xã hội đã đi rất xa. Câu chuyện xoay quanh Bijay Trasa, một kỹ sư AI tầm cỡ thế giới, người đã dành cả đời để xây dựng những công nghệ nhằm cải thiện cuộc sống. Nhưng khi em gái cô mắc bệnh nan y, Bijay bị đẩy vào một lựa chọn cực kỳ khó khăn giữa việc tin vào hệ thống do chính mình góp phần tạo ra hay liều lĩnh chống lại nó. Cuốn sách không chỉ khai thác yếu tố hồi hộp của một thriller, mà còn đặt ra câu hỏi về tự do, sự thật, trách nhiệm công nghệ và giới hạn đạo đức của con người khi mọi thứ có thể bị điều khiển bởi dữ liệu và quyền lực số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bối cảnh năm 2035, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ mà còn quản trị xã hội. Điểm nổi bật đầu tiên của cuốn sách là cách nó dựng nên một tương lai gần rất dễ tin. Năm 2035 trong truyện không phải là một thế giới viễn tưởng xa xôi, mà là một xã hội nơi các cơ chế như kiểm soát bằng thuật toán, tiền tệ số và điểm khí hậu đã trở thành công cụ quản trị đời sống. Chính điều đó làm cho câu chuyện có sức nặng, vì nó không dựa vào phép màu công nghệ mà dựa vào những xu hướng hiện tại được đẩy đến cực hạn. Khi công nghệ đi từ vai trò hỗ trợ sang vai trò điều phối hành vi, con người không còn chỉ dùng công cụ mà bắt đầu bị công cụ định hình. Cuốn sách vì thế tạo ra một cảm giác vừa quen vừa bất an, buộc người đọc suy nghĩ về cái giá của hiệu quả, trật tự và tính bền vững khi chúng được ưu tiên hơn tự do cá nhân. Thứ hai, Bijay Trasa và bi kịch đạo đức của một kỹ sư AI phải đối diện với chính hệ thống mình tạo ra. Trung tâm cảm xúc của truyện là Bijay Trasa, một kỹ sư AI giỏi hàng đầu nhưng lại rơi vào tình huống rất con người. Cô không phải kiểu nhân vật chỉ đại diện cho một lập luận về công nghệ, mà là người phải chọn giữa niềm tin vào hệ thống và nhu cầu bảo vệ người thân. Khi em gái cô lâm bệnh nặng, mọi nguyên tắc nghề nghiệp, sự trung thành với tổ chức và niềm tin vào công nghệ đều bị thử thách. Đây là điểm làm cuốn sách vượt khỏi mô típ thriller thông thường, vì xung đột chính không chỉ là ai đúng ai sai, mà là một người hiểu rõ cơ chế bên trong của hệ thống nhưng vẫn bị hệ thống dồn vào góc. Từ đó tác phẩm làm rõ một thực tế khó chịu, rằng người tạo ra công nghệ không nhất thiết còn kiểm soát được hậu quả của nó. Sức nặng của câu chuyện nằm ở chỗ quyết định sai không chỉ là sai về kỹ thuật, mà còn có thể là sai về đạo đức và tình cảm. Thứ ba, sự thật bị thao túng và câu hỏi ai mới đang định nghĩa thực tại. Một chủ đề then chốt khác của cuốn sách là sự bất ổn của sự thật trong một xã hội số hóa cực độ. Theo mô tả, có những lực lượng ngầm cho rằng thực tại mà Bijay đang sống chỉ là một lời nói dối, trong khi chính hệ thống lại có khả năng viết lại trải nghiệm và nhận thức. Khi thực tại có thể bị chỉnh sửa, vấn đề không còn là con người biết gì, mà là họ có còn tin được vào điều mình nhìn thấy hay không. Đây là một ý tưởng rất hợp với chất thriller, vì nó tạo ra sự căng thẳng liên tục giữa bề mặt của sự thật và thứ đang bị che giấu bên dưới. Đồng thời, nó cũng phản ánh một vấn đề xã hội hiện đại là khi dữ liệu, thuật toán và nền tảng số có thể chọn lọc thông tin cho ta, ranh giới giữa thông tin khách quan và câu chuyện được dựng sẵn trở nên mong manh. Cuốn sách dùng yếu tố này để nhấn mạnh rằng kiểm soát mạnh nhất không phải là cưỡng ép trực tiếp, mà là kiểm soát cách con người hiểu về thế giới. Thứ tư, tự do bị phân bổ và xã hội đổi sự lựa chọn lấy sự tuân phục. Cụm ý tự do bị phân phối theo mức độ cho phép là một trong những ý niệm đáng chú ý nhất của cuốn sách. Trong thế giới của 2035, tự do không còn là quyền mặc định, mà giống như một nguồn lực bị giới hạn, có thể bị cấp phát, đo lường hoặc rút lại. Khi đó, con người vẫn có cảm giác mình đang lựa chọn, nhưng thực chất lựa chọn đã bị khung hệ thống thu hẹp từ trước. Đây là kiểu áp lực tinh vi hơn rất nhiều so với áp bức kiểu cũ, vì nó khiến cá nhân phải tự điều chỉnh hành vi để phù hợp với chuẩn mực do máy móc và chính sách tạo ra. Cuốn sách vì vậy không chỉ nói về kiểm soát, mà còn nói về sự thích nghi của con người trước kiểm soát. Nó đặt ra câu hỏi khó là, nếu một xã hội đổi lấy an toàn, trật tự và mục tiêu khí hậu bằng việc quản lý từng quyết định của công dân, thì phần còn lại của tự do có còn đủ để gọi là tự do hay không? Chính câu hỏi đó làm cho tác phẩm có tính phản tư rõ rệt. Cuối cùng, sự kết hợp giữa giật gân công nghệ và chiều sâu nhân văn tạo nên sức hút riêng. Điểm khác biệt của cuốn sách nằm ở chỗ, nó không chọn giữa hành động và suy tư mà cố gắng kết hợp cả hai. Phần thriller giúp câu chuyện có nhịp căng, có xung đột và có cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng bên dưới lớp căng thẳng đó là một câu chuyện rất người về gia đình, lòng trung thành, nỗi sợ mất mát và trách nhiệm đối với những gì mình đã góp phần tạo ra. Chính sự pha trộn này làm cho tác phẩm không chỉ dành cho người thích công nghệ mà còn cho người quan tâm đến các câu hỏi đạo đức trong đời sống hiện đại. Nó cũng tạo ra một lợi thế so với nhiều truyện viễn tưởng chỉ tập trung vào ý tưởng lớn mà thiếu điểm tựa cảm xúc. Ở đây, công nghệ không phải là phông nền để phô diễn kỹ thuật, mà là lực đẩy làm lộ ra giới hạn của con người. Nhờ vậy, câu chuyện vừa có tính thời sự, vừa giữ được sức nặng cảm xúc và ý nghĩa xã hội. Kết luận, cuốn 2035 How Far Would You Go? A Futuristic Thriller phù hợp nhất với những ai thích tiểu thuyết viễn tưởng gần tương lai, thriller công nghệ và các câu chuyện đặt nặng, câu hỏi đạo đức. Người đọc quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, quản trị bằng thuật toán, tiền tệ số, giám sát xã hội và tác động của công nghệ lên quyền tự do cá nhân sẽ tìm thấy nhiều lớp ý nghĩa trong tác phẩm này. Giá trị của sách không chỉ nằm ở kịch tính, mà còn ở cách nó buộc người đọc tự hỏi họ sẽ làm gì nếu hệ thống do chính mình tin tưởng đột ngột quay sang chống lại điều mình muốn bảo vệ nhất. So với nhiều chuyện cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở sự kết hợp giữa bối cảnh công nghệ rất sát hiện thực và xung đột nhân bản rất cụ thể. Nó không chỉ dựng nên một tương lai đáng lo, mà còn dùng tương lai đó để soi vào hiện tại, nơi ranh giới giữa tiện ích, kiểm soát và niềm tin đang ngày càng mờ đi. Vì vậy, đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn một thriller có chiều sâu tư tưởng, chứ không chỉ có nhịp kể nhanh. Nếu bạn muốn ủng hộ John Frederick Fix, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!